Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 23 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đại hội Thánh Thể ở Quito, tiếng nói huynh đệ trong giáo hội.
Vatican, trong buổi họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh ngày 20 tháng 5, để trình bày Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 53 với chủ đề Tình huynh đệ để chữa lành thế giới, sẽ diễn ra tại thủ đô Ecuador từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Đức Tổng Giám mục Alfredo José Espinosa Mateus của Quito nói: Đại hội sẽ loan báo với tất cả mọi người rằng tình huynh đệ là cách duy nhất có thể để tạo dựng một thế giới mới.
Theo Đức Tổng Giám mục, vì được tổ chức ở Ecuador, nên đại hội sẽ phải là tiếng nói mang âm hưởng cho Mỹ Latin, cho giáo hội trên toàn thế giới. Như vậy, từ đây, tiếng nói hy vọng sẽ được loan báo. Đại hội sẽ cố gắng trở thành tiếng nói ngôn sứ loan báo cho mọi người rằng tình huynh đệ là cách duy nhất có thể để tạo dựng một thế giới mới. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng, trong một thế giới vẫn còn rất nhiều người đang đau khổ, Đại hội Thánh Thể mời gọi chúng ta suy tư làm cách nào để có thể lắng nghe những anh chị em đau khổ đang kêu cầu sự chữa lành vết thương của họ, mời gọi chúng ta trở thành những nhà truyền giáo Thánh Thể. Ngài nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi chúng ta mơ về một nhân loại duy nhất, như những người con của cùng một vùng đất đón tiếp tất cả mọi người, mỗi người với tiếng nói của mình, tất cả là anh chị em. Đây chính là ý nghĩa sâu sắc của đại hội. Thực vậy, Thánh Thể dẫn đến việc trở thành những người xây dựng tình huynh đệ. Đại hội sẽ làm cho chúng ta ý thức cách trọn vẹn về việc trở thành những nhà truyền giáo Thánh Thể của tình huynh đệ. Cũng phát biểu tại buổi họp báo, cha Juan Carlos Gazon, Tổng Thư ký Đại hội Thánh Thể Ecuador nói rằng, chủ đề của đại hội gợi lên thông điệp Fratelli Tutti và trùng hợp với ý nghĩa giáo hội của Thánh Thể. Nguồn hiệp thông cho tất cả những ai cử hành với sứ vụ là làm cho Thánh Thể trở nên hữu hình trong hoạt động chữa lành vết thương thế giới của Chúa Kitô. Cha cho biết, tài liệu chính cho đại hội đã được soạn thảo với mục đích làm nổi bật vị trí trung tâm của Thánh Thể trong đời sống giáo hội và thúc đẩy việc nghiên cứu thần học, căng tân đời sống thiêng liêng và lợi ích của giáo hội địa phương. Nhắc lại lịch sử đại hội Thánh Thể, cha Corrado Marconi, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về các đại hội Thánh Thể quốc tế, giải thích rằng mục đích của sự kiện là để mời gọi mọi người từ nhiều quốc gia đến cử hành Thánh Thể và suy tư về tầm quan trọng khía cạnh giáo hội và xã hội của Thánh Thể. Ngay từ đầu, đại hội đã có ý làm sống lại nhận thức sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa chúng ta và qua chúng ta là trung tâm của giáo hội và sứ vụ của giáo hội. Thật vậy, khi mọi người khác nhau về văn hóa, ngôn ngữ có thể cùng nhau quy tụ, mặc cho những vết thương của thù nghịch, thì nó có nghĩa là chúng ta có thể tập trung vào một loại men duy nhất có khả năng làm dậy men lịch sử nhân loại, biến nhân loại thành bột mới của nước trời.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, an tử là một sự thất bại của tình yêu.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên Hội nghị Quốc tế Liên Tôn về chăm sóc giảm nhẹ ở Toronto, Canada, diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 năm 2024. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, an tử là một sự thất bại của tình yêu, phản ánh một văn hóa vứt bỏ. Trong đó, con người không còn được xem là có giá trị cao quý, cần được chăm sóc và tôn trọng.
Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến các tham dự viên của hội nghị đầu tiên về chăm sóc giảm nhẹ. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn đối với ban tổ chức là Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống và Hội đồng Giám mục Canada cùng với các diễn giả tại sự kiện. Ngài nhận xét, chủ đề hội nghị hướng tới một câu chuyện hy vọng vừa thời sự vừa cần thiết. Ngày nay, khi chứng kiến những hậu quả bi thảm của chiến tranh, bạo lực, bất công dưới nhiều hình thức, người ta dễ dàng buông xuôi và thậm chí tuyệt vọng. Tuy nhiên, là thành viên của gia đình nhân loại, và đặc biệt là những người tin, chúng ta được mời gọi đồng hành với tình yêu và lòng trắc ẩn với những người đang chiến đấu và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lý do hy vọng. Thực vậy, hy vọng trao cho chúng ta sức mạnh khi đối diện với những vấn đề nảy sinh từ những khó khăn trong cuộc sống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều này còn đúng hơn khi đối diện với những căn bệnh nghiêm trọng hoặc giai đoạn cuối đời của một người. Tất cả những ai phải sống trong hoàn cảnh này cần chứng tá niềm hy vọng của những người chăm sóc, những người ở bên cạnh. Trong cái nhìn này, trong khi tìm cách giảm bớt sự đau đớn bao nhiêu có thể, chăm sóc giảm nhẹ trên hết là một dấu hiệu cụ thể gần gũi và liên đới với anh chị em đang đau khổ. Đồng thời, loại chăm sóc này có thể giúp các bệnh nhân và người thân của họ đón nhận tính dễ bị tổn thương, sự yếu đuối và sự hữu hạn đánh dấu cuộc sống con người trên thế giới. Ở điểm này, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng chăm sóc giảm nhẹ hoàn toàn khác với an tử, vốn không bao giờ là nguồn hy vọng hay sự quan tâm thực sự đối với bệnh nhân và người đang hấp hối. Trái lại, an tử là một sự thất bại của tình yêu, phản ánh một văn hóa vứt bỏ. Trong đó, con người không còn được xem là có giá trị cao quý cần được chăm sóc và tôn trọng. Thực vậy, chết êm dịu thường được trình bày một cách sai lạc như một hình thức của lòng trắc ẩn. Nhưng lòng trắc ẩn có nghĩa là đau khổ với, không bao giờ bao hàm sự cố ý kết thúc sự sống. Nhưng đúng hơn là sẵn sàng chia sẻ gánh nặng của những người đang đối diện với giai đoạn cuối của cuộc lữ hành trần thế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trong viễn cảnh này, niềm tin tôn giáo của chúng ta mang đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bệnh tật, đau khổ và cái chết. Coi những điều này như một phần của mầu nhiệm quan phòng của Chúa, và đối với truyền thống Kitô giáo là một phương tiện thánh hóa. Đồng thời, những hành động nhân ái và tôn trọng của các nhân viên y tế và người chăm sóc tận tâm thường tạo cơ hội cho những người cuối đời tìm được niềm an ủi, hy vọng và sự hòa giải về mặt tinh thần với Chúa, với những người trong gia đình và bạn bè. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với bài giáo lý về sự khiêm nhường. Đây là bài cuối cùng trong loạt bài giáo lý về các thói xấu và các nhân đức. Đối với Đức Thánh Cha, khiêm nhường là nguồn gốc của mọi nhân đức khác. Và mẫu gương để học được nhân đức này là Đức Maria, người biết rút lui về phía sau để trợ giúp và phục vụ. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, mọi người cùng nghe bài đọc sách thánh từ Tin Mừng Thánh Luca, được đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bấy giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Sau đó Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Concludiamo questo ciclo di catechesi soffermandoci su una virtù.
Chúng ta kết thúc loạt bài giáo lý này bằng việc tập trung vào một nhân đức không nằm trong bảy nhân đức trụ và đối thần, nhưng lại là nền tảng của đời sống Kitô hữu. Nhân đức này là sự khiêm nhường. Nó là đối kháng lớn nhất của thói xấu nguy hiểm nhất, đó là tính kiêu ngạo. Trong khi sự kiêu hãnh và kiêu ngạo thổi phồng trái tim con người, khiến cho chúng ta tỏ ra nhiều hơn so với thực tế về chính mình, thì sự khiêm nhường đưa mọi thứ trở lại chiều kích đúng đắn của nó. Chúng ta là những thụ tạo tuyệt vời, nhưng có giới hạn, có điểm mạnh và có điểm yếu. Ngay từ đầu Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng, chúng ta là cát bụi và sẽ trở về cát bụi. Thật sự, khiêm nhường có gốc từ là humus, nghĩa là mùn đất. Thế nhưng những ảo tưởng về sự toàn năng thường nảy sinh trong trái tim con người, và nó rất nguy hiểm, nó làm cho chúng ta trở nên rất xấu. Để thoát khỏi sự kiêu ngạo, chỉ cần bắt đầu từ rất ít, chỉ cần chiêm ngắm bầu trời đầy sao để tìm ra thước đo đúng đắn của nó. Như Thánh Vịnh nói, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Và khoa học hiện đại cho phép chúng ta mở rộng chân trời hơn nữa, thậm chí còn cảm nhận được nhiều hơn về những bí ẩn xung quanh chúng ta và bên trong chúng ta. Phúc thay những người giữ được ý thức này trong lòng về sự bé nhỏ của mình. Những người này được bảo vệ khỏi một tật xấu rất tồi tệ, đó là tính kiêu ngạo. Trong các mối phúc, Chúa Giê-xu bắt đầu từ họ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Đó là mối phúc thứ nhất, vì nó là nền tảng cho những mối phúc tiếp theo. Thật vậy, sự hiền lành, lòng thương xót, sự trong sạch của tâm hồn đều sinh ra từ cảm nhận bên trong về sự nhỏ bé. Khiêm nhường là cửa ngõ dẫn đến mọi đức tính. Trong những trang đầu tiên của Tin Mừng, sự khiêm nhường và tinh thần nghèo khó dường như là nguồn gốc của mọi sự. Lời loan báo của Thiên Thần không diễn ra ở cổng Jerusalem, mà diễn ra tại một ngôi làng hẻo lánh ở Galilee, tầm thường đến mức người ta nói rằng, từ Nazareth có gì hay được. Nhưng chính từ đó, thế giới được tái sinh. Nhân vật nữ chính được chọn không phải là nữ hoàng lớn lên trong nhung lụa, nhưng là một cô gái chẳng ai biết đến, đó là Đức Maria. Người đầu tiên ngạc nhiên chính là mẹ khi Thiên Thần mang đến cho mẹ lời loan báo về Thiên Chúa. Và trong bài ca ngợi khen, sự kinh ngạc này nổi bật. Mẹ nói rằng, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Có thể nói Thiên Chúa bị thu hút bởi sự nhỏ bé của Đức Maria, trên hết là sự nhỏ bé nội tâm. Và Thiên Chúa cũng bị thu hút bởi sự nhỏ bé của chúng ta, nếu chúng ta chấp nhận sự nhỏ bé đó. Từ đây trở đi, mẹ Maria lùi lại phía sau sân khấu. Quyết định đầu tiên của mẹ sau lời loan báo của Thiên Thần là đi để giúp, để phục vụ người chị họ. Đức Maria đi đến miền núi của Juda để thăm bà Elizabeth. Mẹ đã giúp đỡ bà trong những tháng cuối của thai kỳ. Nhưng ai nhìn thấy cử chỉ này? Không ai hết, nếu không phải là Thiên Chúa. Từ nơi ẩn kín này, Đức Trinh Nữ dường như không bao giờ muốn xuất hiện. Như khi từ trong đám đông có tiếng của một người phụ nữ nói lên hạnh phúc của mẹ. Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả lời ngay, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ngay cả sự thật thánh thiên nhất của cuộc đời mẹ, là mẹ Thiên Chúa, cũng không trở thành nguồn kiêu hãnh của mẹ trước loài người. Trong một thế giới chạy đua và thích thể hiện, để chứng minh mình vượt trội hơn những người khác, thì Đức Trinh Nữ Maria đã bước đi dứt khoát theo hướng ngược lại, với sức mạnh duy nhất là ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể hình dung mẹ cũng phải trải qua những thời điểm khó khăn, những ngày mà đức tin của mẹ lớn lên trong đêm tối. Nhưng điều này không bao giờ làm cho sự khiêm nhường của mẹ dao động, một nhân đức vững chắc nơi mẹ. Điều này nhấn mạnh rằng, sự khiêm nhường là một nhân đức chắc chắn. Chúng ta nghĩ về mẹ, người luôn nhỏ bé, luôn bỏ đi chính mình, luôn thoát khỏi mọi tham vọng. Sự nhỏ bé này của mẹ là sức mạnh không thể thắng được. Chính mẹ vẫn ở lại dưới chân thập giá khi sự ảo tưởng về một đấng thiên sai khải hoàn đã tan vỡ. Chính Đức Maria trong những ngày trước lễ ngũ tuần đã quy tụ đoàn các môn đệ, những người đã không thể tỉnh thức với Chúa Giê-xu dù chỉ một giờ, và đã bỏ rơi người khi cơn bão táp đến. Anh chị em thân mến, khiêm nhường là tất cả. Đó là điều cứu chúng ta khỏi ác thần và khỏi nguy cơ trở thành đồng phạm của nó. Khiêm nhường là nguồn gốc của hòa bình trên thế giới và trong giáo hội. Nơi nào không có sự khiêm nhường, thì ở đó có chiến tranh, bất hòa và chia rẽ. Thiên Chúa đã nêu gương cho chúng ta về điều này nơi Chúa Giê-xu và nơi mẹ Maria, vì ơn cứu độ và hạnh phúc của chúng ta. Và khiêm nhường là chính con đường dẫn đến ơn cứu độ. Xin cảm ơn anh chị em.
Alla salvezza. Grazie.
Cuối buổi tiếp kiến, tất cả cùng hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục giáo huấn vui.
Anh Huy và Trần Đình xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 76, từ số 256 đến số 258.
Kỳ trước là hình như mình đang ở đề tài khi cái chết gây đau thương. Nó nghe rất là u ám đúng không? Mà chủ yếu là chúng ta tập trung vào cái chết thôi.
Và kỳ này thì mình sẽ đi thẳng đối diện với biến cố này.
Không sợ nữa hả?
Không, trong đức tin Kitô giáo thì điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô, đúng không?
Tức là kỳ này là đi vào trong biến cố chết mà với Đức Kitô,
đúng không?
Thành ra đề tài kỳ này có một cái tên cực kỳ hấp dẫn, thú vị luôn nè, mọi người nghe nha. Khi cái chết gây đau thương.
Trời, có khác gì với lần trước đâu.
Thì khác cái là có chữ TT phía sau tiếp theo. Là lần trước thì mình nói đến cái chết, còn bây giờ mình coi thì đằng sau nó là cái gì.
Không, vào bài mới luôn dùm tôi đi.
Rồi, vào bài mới số 256. Bây giờ chúng ta biết rằng được trong đức tin của chúng ta đó là người chết đó là không có bị hủy diệt hoàn toàn. Đồng ý không? Đó. Và cậu có thấy là nghe như vậy là chúng ta thấy có một cái sự an ủi lớn lao không? Đó, bởi vì sao? Bởi vì đức tin bảo đảm cho chúng ta rằng là Chúa phục sinh sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Và như vậy có thể nói, chúng ta ngăn cái chết không cho nó làm nhiễm độc cuộc sống của mình, làm cho tình cảm của mình trở thành trống rỗng và không cho nó xô mình rơi vào một khoảng tăm tối nhất của cuộc đời mình.
Ủa sao bữa nay tự nhiên cậu giỏi văn bất chợt vậy? Rồi cái gì mà xô ta rơi vào khoảng không tăm tối rồi trống rỗng gì đó. Còn tôi chỉ nói được ba chữ thôi. Coi như là từ nay là chết không phải là hết. Đúng không? Chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh nói về một Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta vì tình yêu. Đúng không? Và Ngài đã tạo nên chúng ta cách nào đó để cho cuộc sống của chúng ta không có kết thúc bằng cái chết.
Và chính Thánh Phaolô thì đã nói về một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô ngay sau cái chết. Ngài nói thế này: mong ước của tôi là được ra đi để đến với Đức Kitô.
Wow. Đó. Và theo Ngài thì sau cái chết á, điều đang chờ đợi chúng ta là những gì? Là những gì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Ngài.
Mà chỉ những ai yêu thì mới hiểu được là đang chờ cái gì thôi.
Đấy. Thành ra kinh tiền tụng của phụng vụ trong lễ cầu hồn á, mỗi lần cậu đi lễ cậu nghe đó, cậu sẽ thấy là diễn tả điều này rất tuyệt vời bằng một cái câu như thế này nè: để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết á, thì cũng được an ủi vì Chúa hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu của Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi.
Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai.
Nghe bài này là tự nhiên muốn đi lễ tang. Xin lỗi.
Nhưng mà ông thấy không? Với một cái ánh mắt đức tin đó, người ta bảo là mắt nhắm lại thì sẽ thấy tương lai.
Đấy.
Ủa, có một người bạn của mình khi mà nghe câu này người thấy không hiểu nổi.
Là sao?
Tại sao lại khi mà nhắm mắt thì lại thấy tương lai được?
Bình thường là sao?
Thì tôi trả lời rằng đời này không phải là cái sau cùng, không phải là cái đáp án cuối cùng, mà còn đời sau nữa. Đấy, không phải là đời này rồi đến đời khác, mà là đời sau.
Tức là tiếp diễn đúng không?
Có nghĩa là cuộc gặp gỡ cuối cùng.
Cánh chung luôn rồi đó.
Đấy, chứ không phải là hết cuộc đời này đến một cuộc đời khác rồi đến một cuộc đời khác nữa.
Không phải là các kiếp này kiếp nọ.
Đấy, đúng rồi. Phải nói rằng những người thân yêu của chúng ta không biến mất trong bóng tối hư không, nhưng lại có một niềm hy vọng bảo đảm với chúng ta rằng họ đang ở trong vòng tay tốt lành và mạnh mẽ của Thiên Chúa.
Wow.
Rồi, hết số 256. Tôi thấy là số này đầy chất thần học.
Ủa, nãy giờ mình nói thần học á hả?
Thần học không á.
Ôi hả?
Thánh Phaolô nói thần
học.
Đâu có ai nói rằng là người khép mắt lại thì là nhìn thấy tương lai đâu. Đấy, mà chỉ những người mà nói về Thiên Chúa, nói cùng Thiên Chúa, nói với Thiên Chúa, như là một lời cầu nguyện. Đó, cậu thấy có một cái câu là: vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Một lời cầu nguyện của giáo hội đó.
Trời ơi, tôi mà sớm biết đọc giáo huấn vui mà biết cả thần học luôn vậy thì đâu đăng ký học thần học làm gì đâu.
Trời, nếu mà ai cũng nghĩ như ông thì chắc là người ta nghe hết
Vậy?
Nhưng mà vấn đề ở chỗ là đọc nhưng mà hiểu như thế nào mới điều quan trọng. Đấy, thấy không? Nhưng mà nói tóm lại là chỉ có thể nói trong cái số này chốt lại một câu. Bây giờ ông chốt lại cho tôi.
Tôi chốt cho một câu là: nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa. Hallelujah.
Trong bữa nay ông hát thánh vịnh của ghê.
Trời ơi, tất cảnh sinh nhạc luôn.
Ôi trời.
Mà nhạc này của cha Hoàng Kim của tôi.
Nhưng mà thật sự thì khi mà đối diện với cái chết á, thì chỉ có một niềm tin vào Thiên Chúa mới thấy tương lai thôi. Bây giờ ông công nhận không?
Công nhận. Tại vì giả dụ giờ mình không có đức tin đi, đúng không? Trời ơi, mình nghĩ cái chết là chấm hết rồi. Rồi những cái chết mà nó sầu, nó héo quắc luôn.
Thế đó còn gì sâu hơn nữa đâu.
Đúng.
À, và đặc biệt là mình sống cuộc đời này thì như thế nó vô nghĩa lắm.
Bây giờ tôi đặt một cái trường hợp gọi là thực tế này, là tình hình Covid.
À.
Khi mà người thân của mình mất đi, mình không được nhìn thấy người ấy lần cuối cùng.
À.
Thậm chí là trước lúc chia tay nhau á, là một tháng không nhìn thấy nhau. Để rồi cuối cùng khi mà nhận được tin á, là chỉ có nhận được hũ tro thôi.
À.
Thì bây giờ đối diện với hoàn cảnh khó khăn như vậy, chỉ có đức tin là giúp cho người ta đứng lên để tiếp tục sống vì những người còn lại.
Và đặc biệt cũng là sống trước ánh nhìn của những người đã khuất nữa. Tại vì họ khuất chứ họ đâu có mất đâu. Trong cái nhìn đức tin đúng không? Và như chúng ta thấy là lúc mà Chúa Giê-xu mà chịu chết á, là các tông đồ là cũng chắc là hơi queo hơi quắc lắm á.
Đứa thì bỏ tu này, thấy không? Đứa thì trốn này.
Trốn về nhà, chứ nghe mau.
Rồi nhốt trong phòng nè.
Đấy.
Đấy, không có chịu đi ra ngoài này.
Đấy.
Mà cậu thấy không? Cái nỗi sợ là một cái điều quan trọng. Sợ nhất ấy, không phải là người ta đóng cái cửa phòng lại. Mà là sợ là người ta đóng cái cửa lòng mình.
Đấy. Mà khi mà Chúa Giê-xu phục sinh một phát, Ngài mở toang một cánh cửa, như không mở, Ngài đi thẳng vào luôn đó, xuyên phòng luôn đó. Đi vào trong phòng của các ông, đi vào trong nội tâm của các ông, đứng giữa các ông, bình an cho các con.
Đúng rồi
đó.
Nhưng mà thật sự ấy, là mở một cánh cửa phòng ấy, nó dễ. Nhưng mà mở được một cánh cửa lòng ấy, thì cực kỳ là khó.
Đúng
nó
rồi.
Cần một cái tiến trình thực sự là dài.
Để
có thể cùng đồng hành.
Tại vì Chúa tôn trọng tự do của mỗi người mà, đúng không? Nhưng mà dù sao chúng ta thấy rằng là Chúa sống lại thì Chúa cũng đã mở một con đường cho con người.
Đúng rồi. Và Chúa không chỉ cứu con người khỏi chết mà còn hơn thế, đó là dẫn đến một cuộc sống tràn đầy với Chúa.
Và bây giờ chính bởi cái niềm tin đó, nó phải nói là giúp cho các tín hữu hôm nay là chúng ta nè luôn cảm thấy mình vẫn còn nối kết với người đã khuất. Ủa mà sao công Trịnh Công Sơn cũng biết ông nghe tôi ra mà ông sáng tác một cái câu hát cũng rất là hay.
Hát gì nào?
Người chết nối linh thiêng vào đời.
Trời ơi, trời.
Người chết nối linh thiêng vào đời.
Đó, nhưng mà thật ra đó là một cái cảm của người Việt Nam á. Người Việt Nam mình có một cái cảm đó là người chết không phải là hết. Mà là vẫn còn một cái thế giới nào đó, nơi mà những người thân yêu của mình ra đi, họ phù trợ cho mình.
Đấy. Chúng ta coi số tiếp theo Đức Thánh Cha có nói về điều này nè. Cái gì mà nối kết với người đã khuất nè.
Rồi, đó. Số 257. Một cách để thông giao với những người thân yêu của chúng ta đã qua đời là cầu nguyện cho họ.
Thánh Kinh nói thế này, cầu nguyện cho người chết là một việc thánh thiện và đạo đức.
Và lời cầu nguyện cho họ không những có thể giúp họ, mà còn làm cho lời chuyển cầu của họ cho chúng ta mang lại hiệu quả.
Ví dụ như là sách Khải Huyền trình bày các vị tử đạo, cho chúng ta biết rằng là trong khi khẩn cầu cho những người đau khổ vì bất công trên thế gian, họ liên kết vững vàng với thế giới này trên hành trình đi về.
Và không kể đâu xa, một số vị thánh trước khi mà chết á, thì các ngài đã an ủi những cái người thân yêu của mình ở bên cạnh, nói rằng tôi sẽ ở gần với các bạn và sẽ giúp các bạn.
Đấy.
Cụ thể là trường hợp của Thánh Teresa Thành Lisieux.
Bố mẹ Trần Đỉnh hay sao nhớ rõ nhỉ?
Trời ơi, từ nhỏ tôi đã đọc sách Một Tâm Hồn rồi.
Trời ơi. Thì chị sống không? Tôi thấy như là sống với một tâm hồn luôn vậy đó.
Một tâm hồn gọi là được đụng chạm với một tâm hồn khác. Đấy.
Tại vì biết sao mỗi lần tôi nghĩ đến Thánh Teresa là tôi nghĩ đến bông hoa hồng. Ông công nhận không?
Đúng.
Thành ra mỗi lần tôi nhìn thấy ông trong cuộc sống tôi nghĩ ngay đến một bông hoa hồng.
Rồi làm sao nữa?
Mà tôi không nghĩ đến cái cánh hoa. Tôi nghĩ đến cái gai chứ nghĩ là hoa hồng. Nên là tôi nhìn ông tôi nhớ Thánh Teresa ngay, mà Thánh Teresa tôi nhớ cánh hoa, ông là tôi nhớ cái gai.
Thôi ít ra thì tôi cũng gọi là liên kết đến cái hoa hoặc là liên kết đến một vị thánh.
Đang nói đến tự đạo.
Đang là một cái tiến trình, không thấy không?
Tiến
trình đó. Rồi nhưng mà trở lại với Thánh Teresa thì trước khi chết ngài nói rằng tôi sẽ tiếp tục ở bên các bạn, cầu nguyện cho các bạn. Và tôi cảm thấy mình muốn tiếp tục làm việc lành từ trên trời. Tôi sẽ gửi mưa hoa hồng xuống đến với các bạn. Chứ không phải là gai nha.
Nhớ đến một vị thánh khác là Thánh Đa Minh. Thì Ngài còn quả quyết như thế này, là Ngài sẽ giúp ích nhiều hơn sau khi qua đời cơ. Mạnh mẽ hơn trong việc gọi là đoạt lấy ân sủng.
Mà có biết là khi mẹ của Ngài mang thai á, thì mẹ của Ngài đã mơ thấy một cái gì không?
Hình như nếu nhớ không lầm là mơ thấy một con chó.
Mà con chó nó có cái cầm cái gì theo không?
Chịu thua không nhớ nổi.
Con chó nó cầm một cái bó đuốc. Nó gặm một cái bó đuốc và nó đi khắp thế giới.
Ủa nó ăn mừng Trung Thu hay sao?
Nó gọi là cái mang cái ánh sáng đến với thế gian. Cậu thấy không?
Hèn chi là dòng Đa Minh là quý cha quý thầy, dòng Đa Minh là thuyết giảng đúng không?
Đúng rồi, là cầm cái ánh sáng chân lý để đi khắp thế gian. Đó. Mà cậu biết sao không? Cái khắp thế gian này không phải là đi cho thật xa thật nhiều đó, mà là đi ở giữa thế gian.
Đấy.
Đấy. Đi vào giữa cuộc đời.
Đấy, vào giữa thế giới phải không? Wow, đó là những cái mối dây liên kết yêu thương quan trọng. Đó. mối dây giữa người sống và người đã qua đời, giữa chúng ta và các vị thánh. Bởi vì sự kết hợp giữa những người còn sống trên dương thế với các anh chị em đã yên nghỉ trong bình an của Chúa Kitô không hề bị gián đoạn, nhưng được củng cố nhờ việc truyền thông cho nhau những của cải thiêng liêng.
Rồi, hết số 257. Cậu biết cái sự liên hệ giữa người sống với người đã qua đời được gọi là gì không?
Cái này là giáo lý, gọi là mầu nhiệm các thánh thông công.
Mà thông công nghĩa là gì?
Này không hiểu. Xưa hồi nhỏ anh chị dạy như vậy, không phải hỏi nhiều. Hỏi sao thưa vậy? Ông giờ thích giải thích, ông giải thích đi.
Động cái gọi là cái tính nguyên bác ở đây đúng không? Đó đấy, nên là tôi phải nghiêm chỉnh. Cái tính thông công ở đây có nghĩa là cái sự hiệp thông. Đó, cậu nghe được cái chữ truyền thông không?
Có.
Thông, đó.
Thông, thông truyền, mà truyền mà phải thông đúng không?
Đấy đúng rồi, truyền mà không thông là không được rồi. Hay gọi một cách nôm na hay là bình dân ấy, thì cái sự thông công đây có nghĩa là liên hệ, liên hệ giữa ba cái thực tại. Một là giáo hội thánh thiện, có nghĩa là giáo hội trên thiên đàng, có Đức Mẹ, các thánh, những linh hồn thánh thiện, được chưa?
Rồi, linh hồn tới sau này đó.
Đấy. Rồi thứ hai á, đó là giáo hội của những người đang phải chiến đấu, những người chiến đấu với những người mà đọc giáo huấn vui, mỗi ngày là đang phải nỗ lực để gọi là cố gắng là kìm lắm ấy, không là đúng không?
Chiến đấu,
được
chiến đấu, chiến đấu.
Thứ ba ấy, là giáo hội thanh luyện, như là những linh hồn mà đang còn trong luyện ngục.
Ví dụ như là người vừa mới nói xong phải qua thanh luyện nữa.
Đúng rồi, bởi vì cậu biết sao không? Là ngay bây giờ tôi phải thanh luyện trước đi. Là gặp ông là tôi là thanh luyện rồi đó.
Tôi phải coi chừng sau này ông không phải qua luyện ngục, ông ơi, đọc ông vui với tôi là ông không qua luyện ngục
đó
đấy.
Là có nghĩa là tôi đây đã chuẩn bị sẵn từ bây giờ rồi.
Là ông bay thẳng, phát tuyển thẳng lên giáo hội thánh thiện luôn hả?
Đấy, nhưng mà bây giờ là ông thấy là giáo lý là có dễ hiểu không?
Nói chung là được, nói chung là giáo lý như vậy thấy khá khá đó. Biết ngắm không vậy, biết ngắm sự thương khó chứ sao vậy? Làm câu từng thôi.
Thì thương ôi, con Đức Chúa Trời ra đời.
Rồi, ok, đó, duyệt, duyệt cho lên giáo hội thánh thiện luôn.
Đấy, rồi.
Có biết sao tới duyệt cho cậu lên giáo hội thánh thiện không?
Là như nào?
Trời ơi, người ta vô luyện ngục, người ta đã khổ rồi. Cậu vô xuống nó cậu ngắm cái cung này, ai chịu nổi. cho lên thẳng.
Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông, vậy thì ông thích cái giáo hội nào?
Tôi là tôi chỉ thích giáo hội Công giáo thánh thiện duy nhất và tông truyền. Tương lai thì tôi thích thuộc về giáo hội thánh thiện, đúng không? Mà đó là chuyện tương lai. Còn hiện tại tôi vẫn máu lắm, chiến đấu lắm,
chiến đấu là máu lửa lắm,
cho nên vẫn xin Chúa là Chúa cho con sống dài dài thêm tí nữa để con không bỏ cuộc chơi quá sớm, để con làm gì, để con còn giúp cho Trần Đỉnh thanh luyện ở đời.
Tôi thấy là ông trả lời lý thuyết thì ngon lắm, tôi tưởng cậu đã sẵn sàng hết rồi nhá, sao lại còn máu lắm.
Sẵn sàng đó thì gọi là tư thế sẵn sàng. Mà cậu nghe khi người ta thổi kèn mà thổi bài hai á, của cái bài gì mà khi Chúa thương gọi con về.
Rồi người ta thổi làm sao?
Thì bây giờ tôi không biết nói làm sao nữa. Bây giờ thổi luôn nè. Bây giờ là ông làm bè một cho tôi đi. Rồi tôi đắp vô cái bè gọi là bè đối ca.
Rồi 1, 2, 3. Khi Chúa thương gọi con về,
không là con không về.
Con không về, con không về. Con không về là con không về. Rồi tôi sợ ông rồi đấy.
Chúa gọi là chuyện của Chúa. Con là con xin Chúa cho con nán nán lại thêm.
Thì ngày tôi thấy là ông vẫn chưa dứt bỏ được đâu đó.
Thì Chúa nói rồi, tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối, Chúa hiểu mà đó. Cho nên là mình phải chuẩn bị từ từ. Bây giờ qua số tiếp sẽ biết là chuẩn bị từ từ là thế nào nè.
Rồi số 258. Nếu chúng ta chấp nhận cái chết, chúng ta có thể chuẩn bị cho nó.
Cách chuẩn bị là gì? Là chúng ta lớn lên trong tình yêu, hướng đến những người đang bước đi cùng với mình, cho đến ngày sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa.
Hình ảnh những sách Khải Huyền đúng không? Và bằng cách đó thì chúng ta cũng chuẩn bị gặp lại những người thân yêu mà đã qua đời trước chúng ta.
Đúng rồi. Như Đức Giê-xu trao đứa con đã chết được hồi sinh lại cho người mẹ, như là trong Tin Mừng Luca chương 7 câu 15, thì đối với chúng ta, người cũng sẽ làm như thế.
Và chúng ta đừng phí sức bám níu lấy những năm tháng này. Đừng nhá. Cố gắng đừng có bám quá nhá cậu.
Không bám.
Chúng ta đừng phí sức bám níu năm này qua năm khác những gì thuộc về quá khứ.
Đúng rồi, lấy keo 502 dán vô thì bám làm cái gì?
Keo 502 gặp lửa thì cũng toang đấy ông ơi.
Lửa thánh thần đó, giúp thanh luyện chúng ta khỏi mọi bám víu trên trần gian này.
Đó, đây là ông bớt bám đi nha. Đấy.
Nói cho cùng thì nếu chúng ta càng sống tốt trên trái đất này bao nhiêu á, thì chúng ta càng có thể chia sẻ hạnh phúc lớn lao hơn với những người thân yêu của chúng ta ở trên trời.
Đấy, chia sẻ cái đức tin này, chia sẻ cái tình yêu này với những người thân yêu, với bố, với mẹ, với bà ngoại, đúng với ông ngoại,
đấy,
với anh chị em.
Đấy.
Và Đức Thánh Cha nói, nếu mà chúng ta càng trưởng thành và truyền nở bao nhiêu, thì chúng ta càng có thể mang lại những điều tốt đẹp hơn vào bàn tiệc thiên quốc bấy nhiêu.
Hết số 258. Mà thôi tôi chuẩn bị đi chết đây.
Trời đâu có dễ vậy ông. Chết đó, là ông mới chuẩn bị thôi.
Thì chuẩn bị tinh thần.
Còn bây giờ là ông phải làm sao mà bám lấy những người thương yêu của mình để mà yêu thương.
Hóa ra không phải là đi chết mà là đi yêu hả?
Đấy, đúng rồi.
Yêu là chết trong lòng một nửa. Ý tôi nói là chết theo nghĩa đó đó.
Rồi bây giờ tôi hỏi cậu này, cái toán chung cuộc ấy, thì câu hỏi đặt ra sẽ là gì?
Nghĩa là sau khi chết đó hả?
Đúng rồi. Anh là ai?
Không phải. Đứa nào làm cho mày ra nên thế này? Chú hỏi vậy đúng không?
Có nghĩa là hỏi nguyên nhân của đứa nào đúng không? Chứ không phải là hỏi cậu đã làm gì hay là sao hả?
Ôi vậy hả?
Câu hỏi cuối cùng
không
đó
biết,
là yêu.
Biết đâu biết. Cũng khó thì cũng hả?
Yêu. Bởi vì khi chết ấy, thì không mang được cái gì khác ngoài tình yêu cả. Thì Phaolô bảo rồi, cuối cùng thì chỉ còn tình yêu thôi.
Agape thôi đúng không?
Đấy. Mà cậu biết sao không? Sống ở trên đời này á, có một cái điều
cũng như nghèo khó hả?
Đúng rồi. Thì mình có một cái tâm tình đó là chỉ ở trọ thôi. Bởi mình hướng đến một cái thế giới khác, một cái thực tại khác, một cái thực tại ở đó mà chỉ còn tình yêu thôi. Tất cả chỉ là ở trọ thôi. Dù là con người, dù là cành cây, dù là dòng sông, ý a.
Đấy. Nghe giống như cái bài hát quen quen của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Đúng rồi, bài đó chính là bài ở trọ.
Hát luôn.
Con chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre ia, dòng sông ia. Tối nay ở trọ trần gian, trăm năm thề chốn xa xăm cuối trời. Ia ia ia. Xưa kia ở đầu miền xa, cơn gió ở trọ bao la đất trời. Miền xa ý a, trời đất ý a. Nhân gian về trọ nhiều nơi, bâng khuâng vì những đôi môi rất thơm. Ý a, ý a, ý a. Mây kia ở đầu từng không, mưa nắng ở trọ bên trong mắt người. Từng không ý a, người xin ý a. Tìm em người trọ là tôi, mai kia về chốn xa xôi cũng gần. Ý a, ý a, ý a. Môi xinh ở đầu người xin, đi đứng ở trọ đôi chân thúy kiều. Người xin ý a, kiều xin ý a. Xin cho về trọ gần nhau, mai kia dù có ra sao cũng đành. Ý a, ý a, ý a. Trăm năm ở đầu ngàn năm, đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn. Ngàn năm ý a, buồn như ý a. Ở hay là một vòng sinh, tôi như người bóng lênh đênh giữa đời. Ý a, ý a, ý a. Ý a, ý a, ý a.
Không có sống tròn đầy với tình yêu ở ngay cái cuộc sống này, thì mình sẽ không có chuẩn bị cho cái ngày mà mình phải đối diện với cái chết sau cùng.
Nói thẳng ra là ngày chết, đúng không?
Rồi.
Mà không việc gì phải sợ hãi cả. Không sợ ngày chết, không sợ thân chết. Ngược lại với đầy hy vọng.
Vậy thôi à?
Ừ, thì tới đây hết bài rồi. Muốn gì tuần sau đọc tiếp. Giờ ông biên tập, ông biên cái chừng này, sao tôi bắt tôi đọc thêm được.
Rồi, vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục
Giáo huấn vui
của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.